Chuyện dài ba người phi công tị nạn của nhà văn Trường Sơn Lê Xuân Nhĩ phần thứ 8. Tôi nấu nước pha cà phê, đứng chờ nước sôi mà tôi nhìn thấy thằng Hạnh chốc chốc bóc điện thoại lên nói với ai vài câu rồi lại bỏ xuống. Nó đốt thuốc lá liên miên, thỉnh thoảng lại đứng lên rồi lại ngồi xuống, dáng điệu khổ cực. Tôi bưng cà phê ra, kiếm một lời bắt chuyện. Ê, dọn nhà sạch sẽ vậy mày, sao không kêu tao dạy phụ với mày một tay? Thằng Hạnh trả lời mà không thèm nhìn tôi. Ê, tao sốt ruột quá, chẳng có chuyện gì làm nên dọn nhà cửa cho nó rồi, làm cho nó đỡ sốt ruột vậy mà. À, sao mày sốt ruột? Tao gọi em Trang từ sáng sớm, bên đó bảo em không có nhà. Tôi bỏ một muỗng đường vào ly cà phê, khuấy đều, giọng vẫn còn ngáy ngủ. À, tuần này là lễ Giáng sinh rồi, chắc em đi mua sắm sau đó, mày không lên đó chơi hả? À, tao tính lên từ sáng sớm nhưng thằng Thắng bảo đừng có lên. Ngụm cà phê tôi uống xém chút nữa thì phun ngay ra ngoài, tôi ho lên sằng sặc. Ê, thằng Thắng nói sao? À, nó bảo tao đừng có lên nhà. Tiền sư cái thằng con nít mất dạy, nó quyền hành gì mà lại ra lệnh cho tao hả? Tôi nói như không tin được điều mình vừa nghe. Hả? Thằng Thắng à? Ừ, thằng lõi con mất dạy. Ê, mày để tao. Tôi đặt ly cà phê lên bàn, chụp liền ống nói, ai trị thằng Thắng không được, chứ tôi thì tôi trị được. À, số nhà con vợ mày số mấy? Thằng Hạnh đọc số cho tôi quay, người nhấc máy lên chính là thằng Thắng. Tôi bảo, à, Thắng đấy hả, anh à, anh nhỉ đây. Trái với sự niềm nở dành riêng cho tôi thường ngày, thằng Thắng trả lời bằng một giọng lạnh lùng. Gì đấy anh? Sợ nó chưa nhận ra tôi nói thêm, anh đấy, anh là nhỉ đấy. À, biết rồi, có gì không? Mẹ, thế này là có chuyện thật rồi, mà phải là chuyện rất lớn chứ chẳng chơi. Thằng Thắng chưa bao giờ dám ăn nói với tôi như thế này. Anh muốn hỏi em là ở nhà có gì lạ không? Không, anh có gì không? Không không, anh chỉ gọi chơi vậy thôi. Chữ thôi, tôi chưa nói hết, thì đầu máy kia đã cúp cái cục. Tôi tái mặt, như vậy nhất định là phải có chuyện lớn rồi. Đầu óc còn choáng váng, tôi cảm thấy cần phải tắm một phát để tinh thần được sáng sủa mà đối phó với tình thế mới. Tôi đứng lên, lấy áo quần đi vào phòng tắm mở nước. Câu hỏi đầu tiên tôi hỏi thằng Hạnh khi tắm xong mặc quần áo trở ra là: Hạnh, anh em với nhau á, mày nói thiệt với tao đi, tối hôm qua uống rượu say tao có nói cái gì bậy bạ với bên đó không? Thằng Hạnh lắc đầu. Ê, tối hôm qua mày say đẹp lắm, ai cũng thích, mày chỉ vui đùa với mọi người, không có gì bậy bạ hết. Tôi thở phào nhẹ nhõm như trút được gánh nặng ngàn cân. À, nếu vậy thì chuyện gì đã xảy ra hoàn toàn không phải do lỗi của tôi. Ôi, con xin cảm ơn Thượng Đế vô cùng. Đầu óc nhẹ nhõm thoải mái, tôi bưng ly cà phê, trầm ngâm, suy nghĩ rồi lý luận. À, gần Noel, em đi shopping sớm là chuyện có lý. Nhưng thằng Thắng tại sao lại không cho mày lên nhà? Đó là một ẩn số mà tao phải tìm cho ra. Hey, bố tao cũng không có biết được. Không hiểu tại sao, tôi nghĩ ra một chuyện, bỗng bật cười lên. Mẹ, tao nghĩ ra rồi. Mình chỉ lo nhảm, chẳng có cái gì đâu. Tao nghĩ như thế này nè, nàng đi shopping sớm, không gọi mày đi cũng là chuyện dễ hiểu. Vì tối vì nàng của mày bận, còn thằng Thắng không cho mày lên, thì bất quá chỉ là hành động của một thằng con nít thôi. Tao biết, hình như nó không có ưa mày. Có thể tối hôm qua mày vui miệng phê bình một câu gì đó làm cho nó buồn. À, lúc nó mặc áo bay, nó giận nên nó không thèm mời mày lên. Mặt thằng Hạnh tươi rói ngay lên theo lời giải thích của tôi. Có thể lắm, nhưng tao đâu có chấp nó. Tao là anh của nó mà. Hey, chẳng có gì lo cả. Nó chịu tao lắm. Từ từ, để tao tìm lời giải thích cho nó hiểu. Tuy nói vậy, nhưng không hiểu sao hình ảnh thằng Thắng mặc áo bay lại cứ trở về lẫn vẫn trong trí tôi. phương trình toán học hình như còn một ẩn số chưa thể giải được. Tôi nhìn đồng hồ rồi nói với thằng Hạnh. Ê, đậu nhắm và bia tối hôm qua còn lưu bù. Hôm nay mày lại được một ngày nghỉ ở nhà mà chẳng phải đi hầu hạ em Trinh. Mày có muốn nhậu tiếp với tao một trận nữa không? Đang chán đời, thằng Hạnh nổi máu giang hồ gật đầu đồng ý ngay. Ý kiến hay, lâu quá rồi. Kể từ ngày đi theo em, tao chưa có uống với mày một trận cho ra hồn. Để tao uống với mày một lần cuối cùng trước khi leo lên xe qua. Vậy thì dọn đồ ra đi, để tao gọi thêm mấy thằng gần đây tới cho vui. Tôi bốc máy lên, nhìn bản niên giám điện thoại trên tường, tôi gọi lia lịa mấy con số. Chỉ một lúc sau, hai ba chiếc xe cũ thắng kích kích trước nhà. Thôi thế là đủ, từ phi công cho tới nhảy dù, đến thiết giáp, thậm chí có cả giáo sư đại học nữa, đều ngồi xốp bằng với nhau nơi phòng khách mà chán thù chán tạc. Ai cũng biết thằng Hạnh sắp sửa lấy vợ, nên cứ nâng ly chúc tụng nó lia lịa. Mỗi lời chúc tụng là một ly bia, nên con nhà Hạnh cứ mềm môi uống mãi. Tuy vậy, dù cuộc đấu đang vui đến đâu, cứ khoảng nửa tiếng một lần, thằng Hạnh không quên bóc điện thoại, gọi lên nhà em Trinh để hỏi em về chưa. 5 giờ chiều, tiệc gần tàn vẫn chưa thấy em về. Quảng quá, thằng Hạnh tỉnh luôn cả rượu, quay nhìn tôi cầu cứu. Ê Nhị à, tao nghi có chuyện quá. Hả, chuyện gì? Sao tới bây giờ con vợ tao nó vẫn chưa về? Tôi nghe nói vậy thì giật mình và cũng muốn tỉnh rượu luôn. Ê hey, mày để tao. Rồi bốc máy gọi lên nhà em. Thằng Thắng trả lời điện thoại, nó có chút men yểm trợ tinh thần. Tôi sẵn giọng. À, Trịnh đâu rồi? Có lẽ đã bị quấy rầy mãi từ suốt sáng đến giờ, nên thằng Thắng bực mình trả lời cọc lóc. Chị Trinh ở đây chứ ở đâu? Tôi thấy gái mình lạnh lạnh. Sao ai bảo là chị ấy đi shopping? Không muốn gặp thì nói vậy, chớ chả đi đâu cả. Ôi, thế này thì chết rồi. Cho anh gặp chị Trinh chút được không?
Không.
Sao vậy? Chị Trinh không muốn gặp ai cả, nhưng có mẹ em muốn nói chuyện với anh. Tôi hốt hoảng, làm dấu cho đám bạn bè đang ồn ào im lặng. Chúng nó chưa nghe. Tôi phải bịt ống nói, quát ầm lên như sấm. Ê, chúng mày im hết, có chuyện quan trọng đang xảy ra, mẹ vợ thằng Hạnh muốn nói chuyện với tao đây. Tưởng đem mẹ Trinh ra dọa chúng nó được, nào ngờ có thằng lại cười lên hô hố đùa. Con là nợ, vợ là quan gia, hai ông bà già vợ là hai con khỉ già khốn nạn. Nhiều tiếng cười vang lên sặc sụa, cùng với một giọng nói rất nghiêm trang, rất nhẹ nhàng của mẹ Trinh vang lên trong ống nghe. À, anh Nhị đấy hả? Tôi muốn gặp riêng anh một chút có được không? Thế này thì bỏ mẹ rồi. Lúc ấy thằng Hạnh đã dẹp được những tiếng ồn ào của bàn tiệc. Tôi mới nói, à, dạ thưa bác, cháu ạ. À. Tôi muốn gặp riêng anh một chút thôi. Nhưng thưa bác, cháu có gì đâu. Anh ngại hả? Thôi thế thì anh cùng anh Hạnh lên gặp tôi một chút nhé. Tôi thấy trời đất quay cuồng, mẹ Trinh không bao giờ ăn nói như vậy với thằng Hạnh. Tôi lắp bắp, vân vân, chúng cháu lên liền, rồi gác máy. Thằng Hạnh nhìn sững tôi.
Hey, chuyện gì thế mày?
Mày ha, điếu biết nữa, mày thay đồ đi ngay, với tao lên gặp bác liền, có chuyện rồi mày ơi. Chỉ nghe có vậy là thằng Hạnh lính quýnh, chạy ra chạy vào, mặc quần, quên gài cửa sổ, làm cả bàn rượu lại cười ầm lên. Tôi nói với chúng nó, ê, tụi tao có việc phải đi trình diện bà già vợ thằng Hạnh nha, tụi mày ở nhà tiếp tục nhậu, tụi tao về liền, nhớ nghe điện thoại giùm tao nha. Tôi phóng ra xe, mở máy nhấn lúc ga xăng, sang số ào ào, thằng Hạnh ngồi bên cạnh, mặt cứ tái đi như gà cắt tiết, cả hai đứa không ai nói với ai lời nào. Nhưng hầu như đều biết cái vụ mời gặp bất tử như thế này có nhiều buồn hơn là vui. Tôi không biết thằng Hạnh nghĩ gì, nhưng tôi thì cứ suy đi nghĩ lại về những diễn biến đã xảy ra từ tối hôm qua cho đến sáng hôm nay. Rồi hình ảnh chiếc áo bay của tôi mà thằng Thắng mặc đi về nhà lại trở lại ám ảnh tôi. Đường từ nhà tôi đến chỗ nhà em Trinh bình thường đi mất cả 45 phút. Bây giờ tôi chạy mau mắn nhất, mất hơn nửa tiếng. Khoảng thời gian đó tôi vẫn hết trí khôn, tập trung tư tưởng để đoán những gì đã xảy ra và sẽ xảy ra. quẹo ra khỏi con lộ để vào khu thị tứ, hình ảnh thằng Thắng trong chiếc áo bài của tôi liền hiện ra và tôi bỗng nghĩ ra một chuyện. Nghĩ ra và tôi xém tí nữa thì thét lên một tiếng kinh hoàng. Ôi, có thể là tôi đã giết thằng bạn tôi một lần nữa rồi. Tôi nhớ là lúc dọn đồ đạc, tôi đã đem hai chiếc áo bài của tôi và thằng Hạnh đi giặt. Trước khi giặt, tôi đã cẩn thận lấy hết giấy tờ của hai đứa, để ra hai đống bên cạnh nhau. Đi giặt về, tôi đã bỏ giấy tờ lại và đưa áo bài ra cho thằng Hạnh. Tôi nhớ thằng Hạnh đã mừng rỡ nói, bạn bè như mày thật là hết tình hết nghĩa với nhau ha. Cái tôi thắc mắc là không biết tôi đã bỏ giấy tờ của ai vào áo bài của ai. Nếu tôi bỏ giấy tờ của thằng Hạnh vào áo bài của tôi, thì lúc thằng Tiến mang chiếc áo đó đi về nhà, có thể nó đã tò mò lục hết giấy tờ trong túi áo đó ra coi. Nếu nó làm vậy thì chẳng những nó biết thằng Hạnh có vợ ở Việt Nam, mà còn biết hai đứa con của thằng Hạnh tên gì, sinh ngày nào tháng nào, được hưởng bao nhiêu tiền phụ cấp một tháng của chính phủ. Tôi tái mặt lại, không dám suy nghĩ thêm. Sự kinh khủng nhất phải hiện ra trên nét mặt tôi, vì thằng Hạnh đã nhìn thấy, nó hỏi tôi liền. Ê, chuyện gì vậy mày? Mày vừa nghĩ ra chuyện gì đó hả? Tôi đành thú thật. Có thể tao đã hại mày một lần nữa rồi Hạnh ạ. Thằng Hạnh rít lên. Hại làm sao? Mày có nhớ là cách đây một tuần, tao giặt giùm chiếc áo bài của mày không? Rồi sao? Rồi tôi kể chuyện mớ giấy trong hai chiếc áo bài ra cho nó nghe. Vừa kể xong câu chuyện thì xe cũng vừa quẹo vào con đường của nhà em Trinh. Thằng Hạnh mở miệng than một câu đau đớn mà mãi đến bây giờ tôi vẫn chưa quên được. Ôi, số mạng! Ôi, cuộc đời! Nó chỉ nói có vậy. Tôi giảm tốc độ chiếc xe trước nhà em Trinh nhưng chưa quẹo vào. Chờ phản ứng của thằng Hạnh, nó nói luôn. Ê, quẹo nhà, vào nhà đi, đừng có hèn. Nếu phải chết thì đành chết vậy. Chứ coi như ngày xưa của mình cất cánh, bay đi hành quân, đừng để cho người ta khinh. Rồi nó lặp lại câu nói lúc nãy. Ôi số mạng, ôi cuộc đời. Tôi nghiến răng quẹo chiếc xe vào nhà em Trinh, đạp thắng ken két. Người đứng chờ trước cửa là mẹ của Trinh. Bà hôm nay như con hổ cái đứng trước cửa hang, sẵn sàng chết với bất kỳ kẻ thù nào để bảo vệ cho con gái của mình. Trên môi bà điểm một nụ cười, nhưng gương mặt lạnh lùng, đằng đằng sát khí. Đời tôi đã qua nhiều lần đụng độ với những bộ mặt này, chỉ nhìn qua một cái là tôi biết liền. Tình hình nghiêm trọng lắm, chẳng thấy em Trinh đâu, cũng chẳng thấy thằng Thắng và mấy đứa em trai đâu cả. Như mọi ngày, hai đứa chúng tôi bước vào nhà. Thằng Hạnh muốn tỏ chút sĩ khí của con người nên can đảm bước đi trước, tôi lẻo đẻo theo sau. Mãi cho đến khi ngồi xuống nơi ghế salon, nó cũng chẳng mở miệng được để nói lấy một câu, dù chỉ một câu xã giao bình thường. Tôi không nhớ rõ lắm buổi gặp gỡ kinh hoàng đó đã diễn ra như thế nào, nhưng có một lúc mẹ Trinh đưa cho tôi một tờ giấy bảo tôi. À, bác có tuổi rồi, đọc chữ không có được rõ. Cháu đọc hộ bác xem tờ giấy này nó nói cái gì. Cái thằng Thắng á, nó tìm thấy trong chiếc áo bài của cháu đó. Vậy là đúng rồi, tôi không còn nghi ngờ gì nữa. Tôi đã làm hỏng hết mọi chuyện rồi. Tôi cầm tờ giấy, mất cả hồn vía, rung rung, đọc tất cả những gì trong đó. Việt Nam Cộng Hòa, Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng Tham mưu Quân lực Việt Nam Cộng Hòa, Bộ Không quân, Sư đoàn 2 Không quân. Mẹ Trinh gắt nhẹ, ê bỏ phần đó đi, cháu đọc nội dung xem đó là cái gì vậy. Tôi lấy hồn nhìn xuống phần dưới và đọc tiếp. Tham chiếu đơn xin số về việc đơn xin của thiếu úy Nguyễn Văn Hạnh về việc nới rộng thêm căn phòng phía sau của cư xá sĩ quan. Càng đọc mắt tôi càng hoa lên, đáng lẽ tôi không nên đọc nữa, nhưng không hiểu tại sao tôi cứ bù bô lên cho mọi người cùng nghe. Xét về tình trạng gia cảnh của đương sự, một vợ hai con, ban cư xá chúng tôi nhận thấy rằng, thứ nhất, chiếu theo lực số, ngày, tháng, chiếu theo nghị định của Bộ Quốc phòng, ngày, tháng, đại khái, đó là lá đơn của thằng Hạnh ngày xưa, xin xây thêm một căn phòng trong cư xá sĩ quan, nhưng bị từ chối. Tôi đọc một lèo hết đến hết lá thơ rồi ngồi im, cúi mặt xuống, cả nhà chìm trong một bầu không khí im lặng nặng nề. Thằng Hạnh chậm rãi đốt điếu thuốc lá đầu tiên kể từ khi bước vào nhà này. Mãi một lúc sau, mẹ Trinh mới nói: "Tôi có lời cảm ơn ông Hạnh." "Không, phải nói là thiếu quý Hạnh mới đúng, đã ngỏ ý muốn thành thân với cháu Trinh của chúng tôi. Đây thật là một vinh hạnh rất lớn, rất to cho gia đình chúng tôi. Nhưng tôi nghĩ, một người đã có vợ con, đã có gia đình ở Việt Nam, không nên đèo bồng thêm nữa. Cháu nó còn trẻ." Mẹ Trinh nói một thôi rất dài, đủ thứ danh từ lễ nghĩa, giọng điệu quý phái. Nhưng một lời nói bay ra là một nhát dao đâm thấu vào trái tim chúng tôi. Tôi chẳng có sơ múi gì trong cái vụ này, nhưng cũng cảm thấy có tội và đã đồng lõa che giấu, thậm chí còn phét lác để phụ giúp thằng bạn tán em Trinh. Tôi ngồi im thinh thích. Mẹ Trinh nói xong, thằng Hạnh duỗi điếu thuốc đứng dậy, mắt đỏ ngầu nói:
"Cháu xin cảm ơn bác đã dạy cho chúng cháu một bài học quý giá. Thú thật rằng cháu là người đã có vợ. Tuy nhiên, bác cho cháu nói một lời cuối cùng."
"À, xin ông cứ dạy."
"Nếu yêu là có tội, thì mọi người trên cõi đời này ai cũng có tội hết cả. Cháu có tội vì cháu đã yêu Trinh. Nhờ bác nói với em như vậy, dù sao thì cháu cũng xin cảm ơn bác, gia đình bác và Trinh đã cho ta cháu những ngày giây phút tuyệt vời, ấm cúng. Bác cho cháu xin tất cả những giấy tờ của cháu."
Thằng Thắng từ đâu không biết chạy ra, dúi vào tay nó sắp giấy tờ. Thằng Hạnh liếc mắt căm hờn, nhìn thằng phá đám một cái, rồi quay sang nhìn tôi, dõng dạc nói:
"Ê, đi về mày."
"Cháu xin cảm ơn bác và xin chúc gia đình bác và em Trinh đạt được mọi điều may mắn."
Mẹ Trinh nhìn theo chúng tôi, sửng sốt vì lời đối đáp của thằng Hạnh. Hai đứa bước mau ra xe, tôi quay nhìn lui lần cuối chỗ hiên nhà mà tôi hay ngồi uống rượu với thằng Thắng. Thật bất ngờ, tôi nhìn thấy tấm màn cửa sổ gần đó ghép lại thật mau. Sau tấm màn cửa là bóng đen của một bộ tóc thề. Tôi biết đó là mái tóc của em Trang và ngạc nhiên nhận ra một điều là suốt mấy tháng qua đã nhiều lần tôi nhìn thấy mái tóc thề này nhìn lén tôi sau tấm màn cửa mà tôi không hề để ý đến. Trước khi đứng trước xe, tôi đưa chìa khóa cho thằng Hạnh.
"Ê, mày có muốn lái xe không?"
"Ê, mày không sợ tao đâm đầu vô cầu xa lộ tự tử à?"
Tôi nhún vai trả lời tỉnh queo.
"Hay mày chết thì tao cũng chết với mày, sợ mẹ gì?"
Tôi hối hận quá nên nói vậy và sẵn sàng ngồi im nếu nó hút xe vào bất cứ chỗ nào. Thằng Hạnh đứng yên một lúc rồi lắc đầu, mở cửa bên kia leo lên.
"Ê, tao còn trẻ, mày lái đi."
Tôi lên xe rồ mái, trời đã về đêm, người buồn nên ánh đèn xe chiếu xuống trên mặt đường cũng thấy vàng vọt buồn nản. Cuộc đời đổi thay thật khó mà lường được. Cũng đoạn đường này trên đường đi cách đây một tiếng đồng hồ, thằng Hạnh còn là một chú rể may mắn với tương lai sáng lạng. Vậy mà chỉ một tiếng đồng hồ sau, cũng trên con đường này ngược hướng trở về, bao nhiêu mộng mơ của một đời người bỗng tan thành mây khói. Tôi nói với thằng Hạnh:
"À, Hạnh ơi, tao giết mày lần nữa rồi."
Thằng Hạnh thở dài ra một cái, không nói gì. Tôi lại hỏi:
"À, bây giờ thì tính sao?"
Cũng chẳng có tiếng trả lời. Tôi tôn trọng sự im lặng của nó nên lẳng lặng lái xe, chẳng hỏi thêm gì nữa. Đột nhiên nó mở miệng, giọng não nề, âm thanh phát ra từ cõi nhà mồ:
"Nghĩ à?"
"Gì?"
"Mày á, đừng lo chuyện em Trinh nữa, âu cũng là số mạng. Dù sao tao cũng phải cảm ơn mày vì mày đã giúp tao hết lòng. Chuyện xảy ra hoàn toàn ngoài quyền kiểm soát của mày ha. Tao á không thể trách mày được, cũng chẳng thể trách gia đình em Trinh, tao chỉ buồn cho cuộc đời."
Nghe nó nói làm tôi ngạc nhiên quá đỗi, quả thật không ngờ. Một lúc sau tôi mới nói:
"Mày mà mở miệng ra nói được như vậy á thì mày đã trưởng thành rồi."
Thằng Hạnh ngồi dậy thò tay vào túi tìm thuốc.
"Hì, nước mất nhà tan, bây giờ không trưởng thành thì chừng nào mới trưởng thành được."
Quẹo xe vào nhà,
Tôi biết tiệc rượu đã chấm dứt vì bãi đậu xe trống vắng, nhưng ngạc nhiên khi thấy đèn trong phòng khách còn sáng và một bóng người ngồi lù lù ngay trên ghế sofa. Tôi thắng xe tắt máy, đoán chừng đây là một tay chơi quá chén nên phải ngủ lại tại nhà. Nhưng thấy hơi lạ lạ là thằng nào ở lại chưa nằm khì ra ngủ mà lại ngồi lù lù giữa phòng khách. Tôi vừa tra chìa khóa vào ổ thì cánh cửa bật mở. Thằng Tiến hiện ra sau cánh cửa, toét miệng cười hồn nhiên. Mẹ hay thằng quỷ sứ, đi đâu mà tao gọi mãi không được, làm pha tao phải đón taxi về đây, mất tôi nó mấy chục đồng bạc. Tôi sững người nhìn nó, ngày hôm nay quả có nhiều chuyện bất ngờ. Phần thứ 9 đến đây đã chấm dứt, xin quý vị và các bạn tiếp tục theo phần thứ 10.